Tuần rồi, chúng ta đã xem kỹ phần Kinh Thánh được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3, câu 5 và câu 6. Chúng ta đã nói về thái độ mặc định của mỗi cơ đốc nhân đối với Đức Chúa Trời và lời của Ngài là như thế nào. Thái độ mặc định mỗi cơ đốc nhân đối với lời Đức Chúa Trời phải là sự vâng lời một cách trung tín, cho dù chúng ta có hiểu hay là không hiểu. Chúng ta cũng đã nói rằng việc chúng ta phải trung tín trong sự vâng lời Ngài cho dù chúng ta cho rằng đường lối của chúng ta tốt hơn là những gì được ghi lại trong lời của Chúa. Ý muốn nói không có nghĩa rằng mình nói với Chúa, Chúa ơi, cách của con tốt hơn cách của Chúa. Không hẳn như vậy. Tuy nhiên, hành động của chúng ta đã cho thấy điều đó. Tuần rồi, chúng ta cũng đã đề cập đến mối liên hệ ở trong vòng hội thánh của Chúa. Chúng ta đã nói rằng Chúa đã không thiết kế hội thánh của Ngài theo cấp bậc từ trên xuống dưới. Chế độ quân chủ là điều mà thường người ta không có thích. Tuy nhiên, nói về chế độ quân chủ mà nơi đó Đức Chúa Giêsu là vua đó, thì suy nghĩ chúng ta sẽ thay đổi. Vậy nếu như trong chế độ quân chủ Đức Chúa Giêsu là vua đó, thì đó là tất cả những gì mà chúng ta muốn. Khi nói về phẩm trật hay là cấp bậc từ trên xuống dưới, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài phải là vua, Ngài phải là đầu, còn tất cả chúng ta là những người còn lại đều bình đẳng với nhau. Không có người cao trọng hay là người thấp hèn ở trong hội thánh của Chúa, vì tất cả chúng ta đều là những người anh em trong Ngài. Tuy nhiên, có một số người đã hiểu sai chữ bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là giống nhau. Hãy nghĩ về dàn nhạc giao hưởng. Thực ra chúng ta có nhạc công chơi violin, rồi một người chơi piano. Cả hai đều là nhạc công chơi nhạc. Và nếu một trong hai người chơi nhạc mà không đúng nhịp, đúng lúc đó, thì bài nhạc đó coi như là bị phá hỏng. Mỗi người chơi một nhạc cụ khác nhau với những giai điệu khác nhau và những âm điệu khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều phải vâng theo sự hướng dẫn của nhạc trưởng và cùng một bản nhạc. Trong lúc biểu diễn đó thì cả hai đều cùng chơi với nhau, nhưng mà họ không giống nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm xem cách mà Đức Chúa Trời thiết kế hội thánh của Chúa với những chức năng như thế nào. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Và tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau ở dưới Ngài. Cho dù mục sư hay là các trưởng lão trong hội thánh có những vai trò khác nhau, tuy nhiên vị trí của họ trước mặt Đức Chúa Trời cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Tất cả chúng ta đều là những người anh chị em với nhau. Không cần biết trình độ hay là đẳng cấp của chúng ta đối với xã hội, thế giới bên ngoài hay là trong gia đình như thế nào. Tuy nhiên trong hội thánh của Chúa tất cả đều bằng nhau. Như chúng ta đã đề cập đến trước đây, lá thư mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh ở tại thành Corinto, đó là lá thư sửa dạy các tín hữu ở tại đó. Bởi sự soi dẫn của Chúa mà sứ đồ Phaolô đã viết lá thư này để sửa lại những điều mà các tín hữu ở hội thánh Corinto cần phải sửa lại. Có nhiều sự chia rẽ trong hội thánh thời bấy giờ, và một trong những sự chia rẽ lớn nhất đó là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đã khiến cho họ nghĩ rằng mình quan trọng hơn người khác. Và sự kiêu ngạo cũng xảy ra ở trong những người nghĩ rằng mình ít quan trọng hơn những người khác. Sự kiêu ngạo ở trong những người cho rằng họ ít quan trọng hơn những người khác. Chắc có lẽ một số người tự hỏi tại sao mình nghĩ rằng mình ít quan trọng hơn người khác, thì đó lại là sự kiêu ngạo. Tâm lý xã hội ngày hôm nay họ dạy khi một ai đó cho rằng mình không có giá trị, mình không bằng được giống như người khác, thì họ nói cái đó là gì? Họ nói những người nghĩ như vậy là những người như thế nào? À, những người tự ti, những người thiếu tự tin, những người cảm thấy bất an. Mình cho hy vọng các anh chị em chúng ta đều nhận ra rằng cả hai vấn đề khi mà mình nghĩ rằng mình hơn người khác hoặc là mình thấp kém hơn người khác đều là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo ở đây là đem vấn đề ra để so sánh. Tức là khi mà mình nói rằng mình hơn người khác hoặc là mình thấp kém hơn người khác thì mình đang nghĩ về mình đó. Khi một ai đó tự tử hoặc là họ đang tìm cách để mà tự vẫn và kết luận rằng người đó có hành động hay quyết định như vậy bởi vì họ bị trầm cảm và cho rằng người đó đã thiếu tự tin hay là đó là những người tự ti, cho nên nếu mà những người đó họ nghĩ về mình cao hơn chút xíu nữa thì điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, thực sự vấn đề nó nằm ngược lại, đấy là người đó quá quan tâm tới mình, họ nghĩ quá nhiều về mình cho nên họ mới có những quyết định hay hành động như vậy. Họ quá quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình. Đặc biệt ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải luôn luôn quan tâm tới việc Đức Chúa Trời nghĩ gì về chúng ta. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay thì như thế nào? Con người thường nghĩ quá cao về mình hay là nghĩ quá thấp về mình vậy? Có một câu nói rằng đừng có quá quan tâm tới việc người ta nghĩ gì về chúng ta bởi vì thật ra họ biết quá ít về mình. Tại sao chúng ta nhóm lại ngày hôm nay ở đây vậy? Chúng ta nhóm lại ở đây là vì Đức Chúa Trời chứ không phải là cho chúng ta. Một bài hát có tựa là chỉ có một khán giả mà thôi. Và đó là Đức Chúa Giêsu. chúng ta không quá nên quan tâm những ai khác nghĩ gì về mình. Chúng ta đã nói về việc một số người quá quan tâm tới việc cao trọng. Tuy nhiên trong hội thánh của chúng ta, Mitchell cho rằng có nhiều người sẽ nghĩ tôi chẳng là gì cả, tôi không có đáng để quan tâm. Lý do mà những người nghĩ như vậy là bởi vì họ không hiểu vai trò của họ trong hội thánh là như thế nào. Các anh chị em nghĩ anh Mitchell anh sẽ nhìn vô lịch tự hỏi rằng Chủ nhật này anh sẽ như thế nào, anh có tham gia nhóm lại hay không? Vấn đề mà mỗi Chủ nhật mà anh tham gia nhóm lại đó là chuyện bình thường đúng không? Anh sẽ không có làm như vậy. Anh cũng hy vọng rằng điều đó cũng giống đối với chúng ta. Và hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ như vậy khi chúng ta đọc những gì mà Sư Đồ Phao-lô viết trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô ở đây. Thường thì khi người ta không biết vai trò của mình trong hội thánh là như thế nào là bởi vì người đó đã thiếu sự giảng dạy hay là người đó đã bị giảng dạy sai về hội thánh là như thế nào. Và họ không hiểu rằng hội thánh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống của chính cá nhân mình hay là vai trò của hội thánh đối với thế gian này là như thế nào. Trong phần kinh thánh này chúng ta sẽ thấy Phao-lô cho biết rằng mỗi chúng ta đều có một vai trò vô cùng quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Ông nói rằng chúng ta không nên giống như thế gian tạo sự chia rẽ. Tuy nhiên mỗi chúng ta phải biết vai trò của chúng ta là như thế nào để rồi mỗi chúng ta sẽ hoạt động theo vai trò của mình và chức năng của chúng ta là hoạt động giống như trong một thân thể. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 12 đến câu 26. Vì như chỉ có chung một thân nhưng có nhiều chi thể. Các chi thể tuy nhiều nhưng vẫn chỉ là một thân. Đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp têm trong một Đức Thánh Linh để trở thành một thân thể. Tất cả đều được uống chung một Thánh Linh. Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. Nếu chẳng nói, vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân, thì không thể vì thế mà chân không thuộc về thân. Nếu tai nói, vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân, thì không thể vì thế mà mắt không thuộc về thân. Nếu toàn thân đều là mắt, thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai, thì làm thế nào mà ngửi? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của mỗi thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả chỉ là một chi thể, thì thân ở đâu? Như vậy, chi thể thì nhiều, nhưng thân chỉ có một. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn lại là rất cần thiết. Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn. Những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn. Còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn. Hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau, thì tất cả đều cùng đau. Nếu một chi thể nào được tôn trọng, thì tất cả cùng vui mừng. Bắt đầu phần kinh thánh này, Phao-lô cho thấy rằng tất cả chúng ta đều là những chi thể trong một hội thánh hay là trong thân thể của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã đặt để mỗi chúng ta trong thân thể của Ngài theo cách mà Ngài cho là hợp lý và Đức Chúa Trời không có phạm sai lầm. Sau khi cứu chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một đời sống mới và một mục đích mới. Như những gì chúng ta vừa được nghe trong phần kinh thánh này, chẳng những Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một đời sống mới và một mục đích mới, mà Ngài còn ban cho chúng ta những vai trò mới ở trong thân thể của Ngài. Ngài làm cho chúng ta trở thành những bộ phận ở trong một thân, không cần thiết chúng ta thuộc về dân tộc nào, không cần biết chúng ta ở tuổi tác nào, không cần biết chúng ta thuộc thành phần trong xã hội ở địa vị nào, không cần biết chúng ta có trình độ kiến thức ra sao, cũng không cần biết trước đây chúng ta đã như thế nào. Trong Đấng Christ, tất cả chúng ta đều là một. Và Ngài ban Thánh Linh của Ngài ở trong mỗi chúng ta. Trước khi chúng ta đào sâu phần kinh thánh này, tôi muốn cho chúng ta biết rằng nan đề không phải chỉ xảy ra trong hội thánh ở tại đây mà thôi, nhưng toàn cả thế giới, hội thánh nào cũng vướng phải cả. Như đã đề cập đến trước đây, có thể là nền văn hóa của chúng ta đã góp phần trong việc tạo nên nan đề hay là khiến cho nan đề trở nên tệ hại hơn. Nan đề này xảy ra khắp mọi nơi. Khi nhìn những gì được ghi lại ở đây, Mitchell nói rằng anh cố gắng, anh làm tất cả những gì anh có thể làm được để làm sao cho thấy sự giả dối thành công nhất mà Satan đã dùng ở đây. Hãy nghĩ xem, trước khi chúng ta được cứu, Satan đã dùng bất cứ điều gì nó có thể để ngăn trở chúng ta đến với Chúa để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng rồi sau khi chúng ta được cứu, Satan sẽ tìm đủ mọi cách ngăn trở để chúng ta không thể tham gia vào thân thể trong hội thánh của Chúa. Nó sẽ làm đủ mọi cách để ngăn chặn hội thánh của Chúa thực hiện sứ mạng mà Chúa giao. Và cách nó làm giống như là cách nó đã làm ngay từ buổi ban đầu ở tại vườn Eden. Nó hỏi rằng, Đức Chúa Trời có phán như vậy sao? Có phải thực sự Đức Chúa Trời đã nói như vậy sao? Có phải thực sự Đức Chúa Trời đã nói rằng mỗi một người trong chúng ta phải là những người đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa hay không? Có thể Đức Chúa Trời đã không biết mình là người hay ngại ngùng. Có lẽ Đức Chúa Trời cũng không biết mà làm việc đó nó khó như thế nào. Hay là có lẽ Đức Chúa Trời cũng đã không biết những gì đã xảy ra trong quá khứ của tôi. Đức Chúa Trời có lẽ Chúa không thấy trong lịch của tôi đâu. Tôi rất là bận rộn. Có bất cứ điều gì như vậy gần với sự thật hay không? Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Nhưng Ngài vẫn truyền lệnh cho chúng ta phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Chúa ơi, Chúa biết con mà. Chúa sẽ hiểu nếu như con không làm những điều đó. Đối với một đứa con mà không vâng lời thì người cha mà yêu thương nó sẽ hành động như thế nào? Đối với người cha phần xác của Mitchell mà khi anh không vâng lời thì ông cũng không chấp nhận đâu. Nếu như Mitchell không vâng lời ba mà làm những cái ba không cho làm hoặc là không làm những cái mà ba kêu làm thì chắc phải rất là lo sợ mỗi lần mà ba về nhà đúng không? Tác giả Hebrew đã nói rằng cha phần xác sửa dạy chúng ta mà chúng ta còn sợ thay thì huống chi cha của chúng ta ở trên trời mà lại không sửa dạy chúng ta mà chúng ta càng phải kính sợ Ngài hơn sao? Mitchell đang đóng vai Satan nói với Linh rằng Linh, thật sự Linh nghĩ Linh có cần phải tới nhóm để mà phục vụ anh chị em của mình như vậy sao? Bộ Đức Chúa Trời nói như vậy là. Hoặc là có thể Đức Chúa Trời đã không biết trách nhiệm khác mà chúng ta đang có. Có lẽ Đức Chúa Trời không biết rằng tôi tuổi lớn hơn những người khác cho nên đúng là những người khác phải phục vụ tôi chứ đâu có lý do gì mà tôi phải phục vụ những người trẻ. Kinh Thánh nói rằng hãy yêu thương nhau giống như Chúa yêu thương mình rồi phải lấy tình yêu thương mà phục vụ nhau. Nhưng những điều mà chúng ta vừa đưa ra không thấy ở trong Kinh Thánh. Có phải là Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải khuyên dục nhau ở trong hội thánh của Chúa hay không? Có, Ngài có dạy đó. Hay là có lẽ Đức Chúa Trời không biết rằng chúng ta không có làm việc đó ở đây. Có lẽ Đức Chúa Trời không biết rằng làm việc đó không có thoải mái chút nào cả. Một số người thì nói rằng nếu mà làm điều đó, đó thì không phải là yêu thương đâu. Nếu như chúng ta thấy những người cha, những người mẹ không kỷ luật con của mình đó, thì có phải là những người cha, những người mẹ đó yêu thương con của mình hay không? Các anh chị em nghĩ sao nếu như Mitchell thấy Tâm đang đứng giữa đường và chiếc xe bus đang chạy tới mà Tâm không thấy, thì anh nhào ra, anh đẩy Tâm vào trong lề đến nỗi mà gãy tay. Hy vọng rằng Tâm không có giận Mitchell bởi vì đã làm gãy tay của Tâm đúng không? Việc chúng ta khuyên dục nhau, tuần vừa rồi chúng ta dùng câu Kinh Thánh gọi là sắc mài nhọn sắc. Đó là một công việc rất là khó khăn. Không có ai muốn mình phải bị sửa, đúng không? Không ai muốn mình đang đi con đường nào đó mà có ai tới nói con đường mình đang đi sai, mình phải quay trở lại. Nếu như áp dụng việc chúng ta yêu thương nhau giống như Đấng Christ đã yêu chúng ta thì chúng ta sẽ làm điều đó. Có phải Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải xem người khác như tôn trọng hơn mình không? Có lẽ Đức Chúa Trời không biết tôi là ai. Có phải vậy không? Chúa biết chúng ta rất là rõ. Ấy vậy mà Ngài vẫn dạy tất cả mọi chúng ta là phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Mối liên hệ và cách chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh phải khác hơn rất nhiều so với những gì bên ngoài hội thánh. Trở lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, từ câu 14 đến câu 17. Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. Nếu chân nói, vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân, thì không vì thế mà chân không thuộc về thân. Nếu tai nói, vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân, thì không vì thế mà mắt không thuộc về thân. Nếu toàn thân đều là mắt thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai thì làm thế nào mà ngửi? Ông nói rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một thân, nhưng mà chúng ta không giống nhau. Và điều này vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời đã thiết lập hội thánh của Ngài và Ngài đặt để mỗi anh chị em ở trong đó. Và mỗi người trong chúng ta có một sự khác biệt nhau. Những gì mà chúng ta có thể đóng góp cho thân thể của Ngài thì chỉ có mỗi chúng ta có thể làm được mà thôi. Và đó là lý do mà nhiều người không hiểu rằng mỗi lần mà mình không có ở đây thì chỗ đó nó bị vắng. Và cái chỗ vắng, cái chỗ trống đó, không ai có thể lấp đầy được. Những gì mà chúng ta vừa được nghe trong những câu Kinh Thánh vừa qua cho thấy rằng chúng ta đã không hiểu. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu thì Phaolô đã không để bao nhiêu chi tiết để giải thích ở đây. Anh chị em có thể nói rằng người này hoặc người kia đó là những người có vai trò quan trọng ở trong hội thánh, chứ không phải là tôi. Khi Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta giữ một vai trò quan trọng trong thân thể của Ngài mà chúng ta lại nói như vậy, thì đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta, chứ chúng ta không quan tâm tới những gì mà Đức Chúa Trời nói. Và phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy điều gì? Không cần biết là chúng ta nghĩ gì hay là cảm nhận như thế nào, đó là cách mà Đức Chúa Trời đã làm, Ngài đã thiết kế và Ngài đặt để chúng ta theo cái sự hợp lý mà Ngài muốn. Và hãy nhớ rằng khi mà Ngài làm điều này, Ngài không có hỏi ý kiến của các anh chị em, cũng không có hỏi ý kiến của Mitchell. Các anh chị em có thể nghĩ rằng mình không phải là một ai đó quan trọng ở trong thân thể của Chúa, mà điều đó không có nghĩa là mình nghĩ như vậy thì nó đúng như vậy. Điều đáng buồn ở chỗ là chúng ta tưởng rằng khi chúng ta nói như vậy đó thì mình ra vẻ mình là người khiêm nhường, nhưng mà thật ra đó là sự lừa dối mà Satan muốn cho ta tin và để rồi khiến chúng ta không muốn vâng lời Chúa. Có thể là Đức Chúa Trời đặt để các anh chị em trong thân thể của Ngài với một vai trò nào đó mà mình đã không có hoàn thành được cái vai trò đó. Có thể đúng ra các anh chị em ở trong hội thánh của Chúa phải làm trọn công việc nào đó mà mình đã không làm, cho nên mình đã có cái cảm nhận, có cái suy nghĩ như vậy. Nếu anh chị em là tai thì anh chị em có phải là lỗ tai nghe tốt không? Nếu anh chị em là bàn tay đó, các anh chị em có phải là những cái bàn tay làm việc hữu ích hay không? Hãy ghi nhớ điều đó, chúng ta sẽ quay trở lại. Tiếp tục từ câu 18 đến câu 21. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả chỉ là một chi thể thì thân ở đâu? Như vậy, chi thể thì nhiều, nhưng thân chỉ có một. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Một lần nữa, Phao-lô đem chúng ta đến điều mà chúng ta cần phải chú ý, ấy là Đức Chúa Trời đã mang chúng ta tới đây và đó là ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở thành những chi thể nơi mà chúng ta đang ở đó. Và rồi ở đây cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần có nhau là như thế nào. Và đây là phần chúng ta dễ lắm mà mình không hiểu là tại sao chúng ta lại cần có nhau. Tiếp tục trong câu 22. Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn lại rất cần thiết. Nhưng những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn. Những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn. Còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Ông nói rằng chúng ta đã không hiểu là chúng ta cần phải hiểu mỗi một chi thể quan trọng như thế nào trong một thân của Ngài. Ông cho thấy rằng những chi thể nào mà xem giống như có vẻ yếu đuối hay là có vẻ không quan trọng thì lại là rất cần thiết trong thân. Và những câu cuối của phần kinh thánh này, ông nói tiếp, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau. Nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng. Những gì Phao-lô nói ở đây có nghĩa là những chi thể nào kém quan trọng thì lại đáng được tôn trọng hơn. Tại sao? Bởi vì Chúa muốn tất cả chúng ta có sự hiệp nhất. Tất cả chúng ta phải có sự quan tâm với nhau. Tất cả chúng ta đều phải phục vụ nhau. Chúng ta sẽ cùng chịu khổ với nhau, cùng hưởng sự vui mừng với nhau bởi vì chúng ta đều chung một thân thể. Và nếu như chúng ta đi theo văn hóa của chúng ta và cho rằng cấp bậc là phải từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ tạo nên một cái thân thể rất là thiếu hiệu quả bởi vì có nhiều người trong chúng ta không thể hoàn thành vai trò của mình. Câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của thế gian hay là chúng ta đang lắng nghe lời của Đức Chúa Trời đây? Chúng ta có đang im lặng bởi vì cho rằng mình không có quan trọng đối với sứ mạng của Hội Thánh? Có quá nhiều điều mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi Hội Thánh Chúa phải làm.